một trái tim với những rung động đầu đời, một lời tỏ tình bị từ chối, một cô gái vẫn yêu một người dù người đó không yêu mình, và những trái tim hoang mang trước một tình yêu mới. Sau khi sâu chuỗi những tâm sự trong chương trình hôm nay, Gió đang tự hỏi, phải chăng đó là lỗi của yêu thương? Giống như phần mềm máy tính vậy, khi bị lỗi sẽ dẫn đến việc treo máy, không sử dụng được, có khi mất hết dữ liệu. Ngẫm lại trong cuộc sống, có rất nhiều hoàn cảnh mà quá trình yêu thương của chúng ta cũng gặp lỗi vì nhiều lý do. Và trong số đó, đã bao giờ bạn tự hỏi mình đã yêu thương đúng cách chưa? Nghĩ đi nghĩ lại thì có rất nhiều tình cảm mà chúng ta không biết cách thể hiện, cũng không biết cách làm người khác hiểu được tình cảm của mình. Và bây giờ, lời của Gió xin gửi đến các bạn một bài viết rất hay của tác giả Cả Anh có nhan đề Người ta khổ vì thương không phải cách. Này em, hôm nay ta lại nhớ một câu chuyện đọc lâu lắm rồi. Ngày kia, chàng thư sinh lên núi Ngao Du, thấy một cội hoa xinh đẹp. Chàng nghĩ rằng, cha ơi, những cánh hoa mong manh, thanh tân rừng kia mà phải trú ngụ nơi treo leo vách núi. Gió táp mưa ra, há chẳng phải tội nghiệp lắm sao? Bèn đào lấy cội hoa về cho vào chậu, ngày ngày tưới bón, sớm cho tắm nắng, khuya cho vào thư đường, tưởng mình đang ấp ủ che chở cho hoa. Nhưng ít lâu sau, cội hoa lụi dần rồi chết. Chàng lấy thế làm đau đớn, lúc nào cũng tự hỏi mình, có chỉnh bằng gì đâu, tại sao cội hoa không ở lại với chàng? Em, ta bảo chàng thư sinh nọ thương không phải cách. Chàng nghĩ mình có thể một tay che chở cội hoa kia, mà không biết tập tính của loài hoa ấy là tắm trăng mà thuần khiết, uống sương khuya mà thanh tân, hứng gió núi mà can đảm, lấy khí trời mà tồn sinh. Vậy từ yêu thương quá đỗi mà chàng tự biến mình thành ngông ngạo, nghĩ rằng chỉ có mình, chỉ có bản thân mới là điều tốt nhất cho cội hoa, vô tình chia cội hoa khỏi tập tính ước vọng của nó. Tình yêu thương của con người cũng vậy. Có một số người thế này, khi yêu thương ai đó, họ vô tình cho rằng mình hoặc những hoạch định của mình là điều tốt nhất cho người kia, vì họ vô tình nghĩ rằng chỉ có bản thân họ yêu thương người kia nhiều đến vậy, mà không thèm cân nhắc, hoặc có cân nhắc nhưng sự cân nhắc đó không đủ liều, xem nguyện vọng, ước mơ của người kia là gì, và điều mình hoạch định có phù hợp với ước mơ và nguyện vọng của người đó hay không. Cũng như cội hoa, dù có cảm tình với chàng thư sinh bao nhiêu, nhưng rồi nó cũng sẽ bị tháng ngày hút cạn sinh khí mà lụi tàn, huống hồ chi ai sống mà không có ước mơ dự định cho chính mình. Thưa em, người ta khổ vì xin không phải chỗ. Đừng xin ai đó hãy chấp nhận yêu thương ích kỷ, bởi sẽ chẳng ai cho đâu. Ta chỉ mua sự tổn thương vào bản thân mà thôi. Hoặc giả, người ta có thể hy sinh ước mơ nguyện vọng để chiều theo cái cách yêu thương ích kỷ của mình, thì mình thấy vậy mà không đau đớn hay sao? Điều này chỉ xảy ra khi sự yêu thương ích kỷ quá lớn. Đồng ý, yêu thương thì có đôi khi ích kỷ, nhưng yêu thương và ích kỷ quá mức thì đừng gọi là yêu thương nữa. Như em khao khát bình yên, và yêu thương đối với em là gì? Là khi em ở cạnh một người và họ làm cho em cảm thấy bình yên thanh thản. Mọi dạng thức khác đều không phải là yêu thương, dù nó nhân danh là yêu thương. Tất nhiên, chẳng có một chuẩn mực nào cho tình yêu cả, nếu không nhân loại đã chẳng có nhiều điều để mà đau khổ. Nhưng em có thể đóng vai chàng thư sinh nọ với một kịch bản yêu thương khác hơn, ngày ngày lên núi trồng hoa, hoặc có thể đóng vai đóa hoa nọ với một kịch bản yêu thương khác hơn, quyến luyến hơi người, rồi dần lấy đó làm nguồn sống, nguồn vui. Lại như đến một câu chuyện khác, có một ông lão và một bà lão sống với nhau 60 năm trời, hễ dọn cơm ra, có món chính là họ vui vẻ chia nhau. Ông lòng đỏ, bà lòng trắng. Đến ngày, ông lão hấp hối, ông mới thú nhận một điều. Này bà, thật ra 60 năm qua, tôi rất thèm lòng trắng, nhưng vì bà, tôi ráng ăn lòng đỏ. Bà lão òa khóc. Trời ơi, thật ra tôi thèm ăn lòng đỏ, nhưng lại nghĩ ông thích, nên đâu dám nói. Đại khái vậy, nghe mà ngậm ngùi mãi. Thì em, nghịch lý lớn như thế, còn được ve vuốt 60 năm để trọn vẹn một tình yêu. Huống chi, một sự ích kỷ xuất phát từ lòng yêu thương, lẽ nào không thể? Chẳng cần nói gì đâu, chỉ thương nhau là đủ.